Phạm Cự Lượng, thế kỷ thứ 10. Danh tướng của nhà Đinh, Tiền Lê, quê Nam Sách Giang, Hải Dương, có công giúp Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp 12 sứ quân, chủ trương đưa thập đạo tướng quân Lê Hoàng lên làm vua. Năm 981, khi nhà Tống xâm lược Việt Nam, ông được vua Lê Đại Hành cử làm đại tướng quân. Chống Tống thắng lợi, được phong chức thái úy, là một viên quan có tầm nhìn xa, sáng suốt, trung thực, dám nói. Được Lý Thái Tông cho lập đền thờ và truy phong là Hoàng Thánh Đại Dương. Từ điển Bách Khoa Việt Nam tập 3, trang 395, nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa Hà Nội 2003. Năm Canh Thìn, tức là năm 980, nghe tin nhà Tống sắp đem quân sang xâm lược, đại tướng quân Phạm Cự Lượng sướng xuất tôn Lê Hoàng lên làm vua, thay thiếu đế nhà Đinh để lo liệu việc nước. Lê Hoàng lên ngôi hoàng đế, cử ngay đại tướng quân Phạm Cự Lượng mang quân bản bộ kinh lý dùng biên thùy Đông Bắc, trao thêm chức Lâm Giang Thủ Tướng, toàn quyền cai quản rừng núi, sông ngòi, phá rừng lấy gỗ, dựng thành Mộc Sách, chặn các đường bộ sung yếu, lấy gỗ đóng cọc ở các cửa sông ngăn thuyền giặc. Chú thích: Mộc Sách là ghép những cây gỗ làm tường thành, tức là thành bằng gỗ. Đọc tiếp. Truyện xưa kể rằng, đại tướng quân Phạm Cự Lượng là trọng thần của triều đình. Ông thường bỏ kinh thành về ở ấp Phong, nên triều hội nhiều lần vắng mặt. Vua Lê Đại Hành phạt đi chặt gỗ ở rừng Lâm Giang, đem về Hoa Lư xây dựng cung đình. Khi chặt gỗ, Phạm Cự Lượng gặp khó khăn lớn, vì mỗi khi hạ cây gỗ xuống, qua một đêm sớm mai, cây lại đứng lên liền như cũ. Ông bèn lẻn vào rừng từ chập tối, ẩn trong một bụi rậm để rình. Trong đêm cảnh rừng yên tĩnh, vào khoảng đầu canh năm, bỗng thấy một bóng người từ xa đi lại. Dưới ánh trăng khuya, Phạm Cự Lượng nhìn rõ một cụ già râu tóc bạc, quần áo màu lam, tay cầm cái gậy. Ông cụ dùng gậy gõ vào cái cây đã bị chặt, thì cây đó đứng lên liền vào gốc. Phạm Cự Lượng xuất kỳ bất ý, từ trong bụi nhảy ra ôm chặt lấy cụ già. Cụ già hết sức dùng ra, nhưng không sao thoát khỏi vòng tay cứng như sắt của viên võ tướng lừng danh. Gà rừng đây đó đã cất tiếng gáy dồn báo hiệu trời sắp sáng. Cụ già phải xưng mình là thần núi, xin Phạm Cự Lượng buông tay. Cụ hứa sẽ không cản trở việc khai thác gỗ, lại tặng ông cây gậy thần rút đất. Có gậy thần, một giờ đi được hàng trăm dặm. Chú thích: có thuyết nói là thái quý Phạm Cự Lượng cậy có gậy thần rút đất, cứ gần tối lại về ấp Phong. Một đêm vợ ông giấu gậy thần, không về kịp triều. Gặp ngày triều hội và việc khẩn cấp, cho nên triều nghị chém ông. Đọc tiếp. Việc lấy gỗ về kinh thành Hoa Lư từ đó được thuận lợi cho công việc xây dựng. Vua Lê khen ngợi Phạm Cự Lượng, cho nên phong chức Lâm Giang Thủ Tướng, tức là Thủ Tướng rừng Lâm Giang. Ông có nhiều công lao trong công cuộc phá Tống, lại là khai quốc đệ nhất công thần, nên sau khi dẹp xong giặc Bắc, Lâm Giang Thủ Tướng Phạm Cự Lượng được phong thái úy, cho thực ấp 7 làng: Hưng Lộc, Hưng Nghĩa, Nhân Hậu, Bình A, Thụ Phát, Hạ Kỳ, Hải Lăng. Mỗi làng có một tòa lâu đài phủ đệ. 7 làng ở gần bãi biển Đại Nha, số 7 bồi đến đâu được thu quản đến đấy, nên đã có câu: lâu đài thất thốc, địa tùy tăng thu, nghĩa là lâu đài 7 nóc, đất bồi đến đâu được thu đến đấy. Các làng ngày nay thuộc hai xã Nghĩa Thịnh và Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng. Sắc phong qua các triều đại phong kiến ở các đền thờ thái quý Phạm Cự Lượng đều ghi thần hiệu là Lâm Giang Thủ Tướng. Riêng có đạo sắc phong năm đầu Chiêu Thống, tức là năm 1787, một đạo sắc phong năm Quang Trung thứ 3, tức là năm 1790, ở đền Hương Lộc ghi Lâm Giang Thủ Tướng Phạm Thái Úy. Thần phả đền Hà Dương và Nhân Hậu, Hải Lạng ghi một đoạn giống như trong chính sử như sau: năm Đinh Sửu 1037, niên hiệu Thông Thủy thứ 4, đời vua Lý Thái Tông, vua thấy trong ngục tụng có nhiều án ngờ, quan sĩ sư không xét đoán được, vua muốn có được sự âm phù xét rõ để tiệt hết kẻ gian, mới tắm gội trai giới, lập đàn cầu đảo khấn trời. Đến đêm, vua chiêm bao thấy sứ giả mặc áo đỏ vàng, mang sắc chỉ ngục tụng minh chủ, trao cho Phạm Cự Lượng. Vua Thái Tông hỏi sứ trời: người đó là ai? Sứ giả đáp, người ấy là thái quý đời Lê Đại Hành. Nói xong chợt không thấy đâu nữa. Vua tỉnh dậy, phong Phạm Cự Lượng làm hoàng thánh đại dương và sai lập đền thờ. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 1 bản Kỷ, quyển 2 Kỷ Nhà Lý, trang 213-214. Đọc tiếp. Những câu đối ở các đền trong quyển Nghĩa Hưng, một vế nói về quê hương Phạm Thái Úy, một vế thì nói về nơi ông được phong ấn như sau: Đồng Sơn Thắng Tích truyền Linh Thạch, Nha Hải Thanh Lưu thiếp Cự Đào. Tạm dịch: Đồng Sơn đấu đẹp ghi ba đá, Nha Hải dòng trong lặng sóng kình. Một vế nói về công lao mở nước của triều Tiền Lê, một vế nói về sắc phong thần triều Hậu Lý. Tiền Lê khai quốc Nguyên Huân Kỷ, Hậu Lý Linh Từ bảo sắc phong. Tạm dịch: Tiền Lê mở nước chép công đầu, Hậu Lý đền thiên phong sắc báo. Hoặc: Thái ấp Khải Phong Lê Thiên Phúc Nhi Thủy, Linh Từ phát tích Lý Thông Thụy Dĩ Lai. Tạm dịch: Thái ấp mới phong Thiên Phúc triều Lê từ trước, đền thiên phát tích Thông Thụy đời Lý đến nay. Câu đối nói lên giấc mộng sứ trời trao lệnh Thượng Đế cho Phạm Thái Quý làm ngục tụng minh chủ. Thông Thụy hồng y trưng đế mạnh, Nghĩa Tân bạch thạch hách thần uy. Tạm dịch: Thông Thụy áo hồng trao mệnh đế, Nghĩa Tân đá trắng đỏ uy thần. Chú thích: Năm Thông Thụy vua Lý Thái Tông nằm mơ thấy sứ trời mặc áo đỏ mang sắc chỉ cho Thái Quý Phạm Cự Lượng làm ngục tụng minh chủ. Việc này ghi ở bia đá ở vùng biển Nghĩa Hưng. Đọc tiếp. Câu đối: Một vế nói về quân công mở nước, một vế nói về Phạm Thái Úy làm minh chủ, việc xét xử tù ngục như sau: Tiền Lê khai quốc Nguyên Huân công cao dạng cổ, Hậu Lý quản ngục tù minh, chủ linh hiển thiên thu. Tạm dịch: Mở nước Tiền Lê công cao muôn thuở, quản tù Hậu Lý linh ứng ngàn thu. Và hay nhất là đôi câu đối ở đền Hưng Lộc. Một vế nói về công giúp nhà Tiền Lê, một vế nói về võ công dẹp Bắc Tống của ông. Khuôn Lê dị tích tồn Sơn Hải, Bích Tống Anh Thanh quán cổ kim. Tạm dịch: Giúp nhà Lê công lớn còn mãi mãi với non sông, dẹp giặc Tống tiếng tâm lừng lẫy hơn hẳn xưa và nay.